Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay tiếp tục với những câu chuyện trong kinh thánh. Bài 8: Sự giải cứu. Phần 2. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Tôi đang hoang mang trong cuộc sống, tìm đâu chốn thái an. Lang thang cô đơn trên muôn lối, tìm đâu thấy bên bờ. Nơi đâu cho tâm tôi dựa nương, dựa dòng tô búa vây. Bao nhiêu yêu thương nơi dương thế, tình yêu ở chót môi. Một hôm bâng khuâng tôi nghe tim rạn vỡ, vì tôi Chúa chết thay. Thân mang gai đắng trên thập giá, Chúa chẳng lời than. Tại nơi Gô-gô-tha kia bao tội lỗi, trần gian Chúa gánh mang. Ban ân yêu thương Chúa chuộc mua, cứu vớt đời tôi. Mang đớn đau thay tội tôi, chết chôn trong mồ tôi. Chi quá nặng lớn, Ngài không thể gánh mang. Không non cao chi vượt hơn quá, tình yêu mến của Ngài. Trong muôn phong ba tôi bình an, Ngài luôn ở với tôi. Không yêu thương chi nơi dương thế, gọi tôi xa cách cha. Từ khi nương trong tay cha ba buồn lo, chìm trôi theo ánh dương. Giê-xu ban cho tôi niềm vui, chẳng thể tàn phai. Mọi lo tiêu tan ngay khi Ngài phán, lại đây ta gánh thay. Trao trong tay cha đâu còn nữa, tháng năm sầu vương. Từ khi nương trong tay cha mà buồn lo, chìm trôi theo ánh dương. Giê-xu ban cho tôi niềm vui, chẳng thể tàn phai. Mọi lo âu tiêu tan ngay khi Ngài phán, lại đây ta gánh thay. Trao trong tay cha đâu còn nữa, tháng năm sầu vương. Chúa cứu vớt đời tôi.
Chúa là Đức Chúa Trời giải cứu, nhưng sự giải cứu đòi hỏi giá trả. Sự giải cứu có nghĩa là đem đến sự tự do. Đức Chúa Trời giải cứu nghĩa là Đức Chúa Trời ban cho sự tự do, nhưng sự giải cứu thì đòi hỏi giá trả. Dân Israel có một ông chủ, họ làm nô lệ cho Pharaoh. Và trên thực tế thì chẳng có một ông chủ nào chịu trả tự do cho những nô lệ thuộc quyền sở hữu của họ. Tại sao vậy? Bởi vì họ phải trả giá quá cao. Pharaoh không muốn mất đi lực lượng lao động không công này. Luôn luôn có một cái giá cần phải được trả. Bởi ai đó khi giải phóng tự do cho một người. Và khi Pharaoh không chịu trả tự do, thì cái giá mà ông phải trả là con trai đầu lòng của mình. Điều này cho thấy Isis là thần hư không, nhưng cũng cho tất cả mọi người tại Ai Cập thấy được cái giá của việc thờ phượng thần hư không. Sự giải cứu luôn luôn có giá trả. Đối với dân Israel cũng vậy, họ cần có ai đó trả giá cho sự giải cứu của họ và sự sống của các con trưởng nam ở trong các gia đình, và Đức Chúa Trời cho phép một vật thay thế họ. Đó là chiên con đực không tỳ vít. Tự do, sự cứu chuộc và cơ hội để rời khỏi cảnh nô lệ luôn đòi hỏi phải trả giá. Quý vị và tôi, chúng ta có thể không làm nô lệ cho Pharaoh, nhưng rất nhiều người trong chúng ta có những Pharaoh của riêng mình. Chúng ta có những thứ riêng trong đời sống hàng ngày đã làm chủ chúng ta, cướp đi sự tự do trong đời sống chúng ta, là điều Chúa muốn ban cho chúng ta. Khi học đến phần sau của loạt bài câu chuyện này, chúng ta thấy rằng tội lỗi muốn làm ông chủ của chúng ta. Tội lỗi luôn muốn cai trị chúng ta, muốn bắt chúng ta làm nô lệ, muốn cướp đi sự tự do của chúng ta, nhưng mà chúng ta cần phải tự chủ. Chúng ta đã thấy những gì Đức Chúa Trời tạo dựng nên trong Sáng Thế Ký đoạn 1 và 2 là những điều tốt lành, đẹp đẽ và tự do. Nhưng bây giờ, nó đã bị trộn lẫn với những điều ác ở trong tình trạng xấu xa và bị cầm hãm vì cớ tội lỗi. Xin cho tôi hỏi quý vị rằng, điều gì đang cướp đi sự tự do trong đời sống của quý vị? Điều gì? Để cứu chúng ta, để giải phóng chúng ta, cần có một cái giá trả, và đó là một giá trả rất cao. Khi chúng ta nhìn tiếp nữa trong câu chuyện của Đức Chúa Trời, xuyên suốt lịch sử, Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng huyết của chiên đực chính là hình bóng về huyết của con Ngài và Đức Chúa Giêsu Christ được ban cho chúng ta để trả giá cho sự tự do của quý vị và tôi. Nhưng vấn đề là, dù chiên đó bị giết chết, thì chúng ta cần phải lấy máu của chiên đó và bôi trên cột và mài cửa đời sống chúng ta. Sự thật rất quan trọng, đó là khi con của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giêsu Christ đến, có một điều rất thú vị, đó là Giăng Báp-tít đã chỉ về Ngài và ông nói rằng, ông không nói kìa con của Đức Chúa Trời, nhưng ông nói rằng, kìa, chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Nhờ nơi huyết của chính Ngài, khi bôi lên trên khung cửa của cuộc đời quý vị sẽ được trả tự do. Chúa Giêsu nói rằng, ta đến để đem lại cho các ngươi sự sống và sự sống dư dật. Thật chính Ngài là Đức Chúa Trời giải cứu. Chúa có thể cứu quý vị từ nô lệ sang tự do, từ thất vọng đến hy vọng, từ sự chết đến sự sống. Trở lại với Sáng Thế Ký đoạn 1, quý vị có nhớ ngày mới đầu tiên của Adam và Eva là ngày yên nghỉ không? Họ được tạo dựng trong ngày thứ sáu, và rồi ngày mới, ngày thứ bảy, ngày yên nghỉ. Adam và Eva bắt đầu ngày mới đầu tiên trong cuộc đời mình là ngày yên nghỉ, còn chúng ta thì làm việc cực lực để đến ngày cuối tuần được nghỉ. Họ bắt đầu ngày mới trong sự tốt lành của Chúa. Chúng ta thấy điều tương tự trong suốt Ai Cập ký, khi Chúa Trời phán với Môi-se rằng, tháng này sẽ là tháng đầu tiên cho các ngươi, tháng đầu tiên trong năm. Đúng theo nghĩa đen, Đức Chúa Trời đang thiết lập lại lịch của người Do Thái, để tháng đầu tiên trong năm mới là tháng kỷ niệm và hồi tưởng lại việc Đức Chúa Trời là đấng giải cứu và Ngài ban cho họ sự tự do. Còn chúng ta làm gì trong nền văn hóa của mình? Tháng 1 đến với những suy nghĩ làm sao chúng ta được giải phóng. Cách chúng ta làm đó là, Chúa ơi, con yêu Ngài nhiều lắm, con mong muốn giảm 5 kg trong danh của Ngài. Con sẽ không ăn đồ ăn béo nữa, con sẽ làm những thứ này cho Ngài. Và kiểu như đến ngày 7 tháng 1 thì chúng ta lại thường nhai nhóp nhép hamburger loại lớn kèm theo những miếng phô mai. Đó là những gì thường xảy ra. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì thiết lập lại lịch của người Hebrew theo kiểu: ta muốn tháng đầu tiên trong năm của các ngươi là tháng để tưởng nhớ đến sự tự do và được giải cứu. Đức Chúa Trời thay đổi lịch của họ để khiến nó trở thành thời điểm họ phải tưởng nhớ đến sự tự do. Ngài thiết lập đời sống của chúng ta để chúng ta bắt đầu trong sự yên nghỉ và tự do. Nhưng sự giải cứu luôn cần trả giá. Không bao giờ là miễn phí cả. Một ai đó phải trả giá. Một người đến hỏi tôi rằng, làm sao để tôi được cứu? Thưa rằng, quý vị chỉ được cứu bằng cách tin vào huyết của chiên con Đức Chúa Trời được bôi trên khung cửa cuộc đời của quý vị mà thôi. Và nếu như quý vị không bôi huyết của chiên con đó, thì Ngài sẽ không vượt qua cuộc đời của quý vị, dù quý vị là người tốt, hoặc dù quý vị đã tử tế với người lạ đi nữa. Ngài không nhìn vào công đức của quý vị, nhưng Đức Chúa Trời chỉ nhìn vào sự công chính trọn vẹn, và chỉ có một người công chính trọn vẹn duy nhất, đó là Chúa Giêsu Christ. Và điều thứ ba chúng ta học được trong bài học hôm nay là: quý vị được cứu cho điều gì không quan trọng bằng việc quý vị được cứu khỏi điều gì. Dân Israel được dặn rằng phải bôi huyết chiên con trên khung cửa, nhưng mà họ cũng được dặn một điều khác nữa. Suốt Ai Cập ký đoạn 12 câu 11 nói về cách ăn lễ vượt qua. Tên gọi lễ vượt qua xuất hiện là vì Chúa nói, khi ta thấy máu trên khung cửa nhà nào thì ta sẽ vượt qua nhà đó. Đó là nguồn gốc của từ lễ vượt qua. Còn đây là cách mà người ta ăn lễ vượt qua: dây lưng cột, chân mang giày, tay cầm gậy, ăn hối hả. Ấy là lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va. Nó không giống như ăn lễ tạ ơn. Quý vị ăn rồi nằm dài ở trên ghế, coi phim cao bồi trên TV, quý vị thư giãn và tận hưởng. Không phải như vậy. Quý vị phải đứng và sẵn sàng để ra đi. Và quý vị sẵn sàng đi đâu nào? Quý vị phải sẵn sàng để bước qua cánh cửa mà huyết chiên con được bôi ở trên khung cửa. Đó không phải là cửa trang trí mà chúng ta thường cất ở trong kho. Quý vị phải sẵn sàng bước qua cánh cửa nhà mình có bôi huyết chiên con trên khung cửa để tiến thẳng vào sự tự do. Chúa như muốn nói rằng tất cả phải hối hả, bởi vì ta có một kế hoạch cho các ngươi để giải cứu các ngươi. Một phần của sự giải cứu là việc của ta, phần còn lại là các ngươi cần phải hối hả để bắt đầu bước vào tương lai mới của sự giải cứu đã được thiết lập dành cho các ngươi. Có rất nhiều lần và rất nhiều người nói với tôi rằng họ muốn được cứu và họ đến với Đấng Christ, nhưng mà rồi sau đó họ chỉ ngồi lặng lẽ trong hội thánh. Tất nhiên không phải lúc nào mọi chuyện cũng vậy. Đôi khi tôi nói chuyện với một vài người, họ nói họ là Cơ Đốc nhân, và tôi hỏi rằng, hãy kể cho tôi nghe câu chuyện của anh, vì sao anh đến với Đấng Christ. Tôi muốn nhắc lại rằng mọi chuyện không phải lúc nào cũng như vậy, cho nên đừng có quan trọng hóa nó. Khi tôi hỏi thế, một số người trả lời như thế này: ồ, anh biết đấy, ngày xưa tôi quan hệ hết người này đến người khác. Tôi thậm chí còn đi cướp đồ nữa. Tôi làm rất nhiều chuyện điên rồ. Tôi ghê gớm lắm. Thời phong độ đó, thằng nào cũng ngán tôi hết trơn. Họ kể tôi nghe với giọng điệu rất hứng thú. Và rồi họ nói về việc: và bây giờ thì tôi đến với Chúa Giê-xu. Giọng điệu trầm lắng làm tôi có cảm tưởng phần hay ho của câu chuyện là trước khi họ tin Chúa. Nhưng đó không phải là phần lý thú nhất trong câu chuyện Kinh Thánh. Phần lý thú nhất trong câu chuyện là khi huyết của chiên con được bôi trên hai cột và mài cửa của nhà quý vị. Và quý vị phải hối hả bước vào tương lai kỳ diệu mà Chúa đang thiết lập cho quý vị. Trong câu chuyện sáng tạo cũng vậy. Phần hay nhất là phần cuối cùng. Đó là điều đã xảy ra. Họ có một sự hối hả để bước ra khỏi cánh cửa trở nên một phần của những gì Chúa đang làm. Có một sự hối hả để nhớ lại rằng họ là một dân tộc và qua đó họ là nguồn phước cho những dân tộc khác. Họ sẽ hối hả trong sự phân lời và bước đi với sự tự do. Và chúng ta thấy khi Chúa Giê-xu đến, Ngài nói rằng các ngươi được cứu bởi huyết của chiên con. Ta muốn các ngươi phải có sự hối hả để bước vào tương lai mà ta dành cho các ngươi. Ta muốn các ngươi có sự hối hả để vâng lời. Ta muốn các ngươi ăn trong sự hối hả để chuẩn bị ra đi. Ngài gọi từ đó là môn đồ hóa. Chúa muốn chúng ta học cách sống trong sự tự do mà Ngài ban cho. Càng về sau chúng ta sẽ học và chúng ta thấy ở trong Galati đoạn 5 câu 1 có chép như vậy: Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do. Vậy hãy đứng vững chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa. Điều này nghĩa là một khi quý vị được ban cho sự tự do, nhưng quý vị không sẵn sàng bước vào mọi sự tự do mà Chúa đã ban cho quý vị, thì quý vị sẽ ở trong tình trạng nô lệ lần nữa. Nếu quý vị ngồi đó và nghĩ, tôi có huyết của chiên con trên khung cửa nhà tôi, đáng lẽ là phải hối hả và sẵn sàng để đi, nhưng mà tôi muốn thư giãn một chút, thì hãy nhớ rằng diễn biến tiếp theo trong câu chuyện, đó là người Ai Cập đổi ý, họ đổi lòng, còn dân Israel bị mắc kẹt ở Biển Đỏ. Tôi không biết có phải tất cả những người Israel đều ở đó hay không, khi mà Môi-se nói rằng phải hối hả. Có lẽ có người nói rằng, Môi-se bảo phải hối hả, phải khẩn trương, nhưng tôi không biết tại sao phải như vậy. Tôi sẽ dạo chơi ở đây một chút, tôi có chút việc riêng, cuộc sống ở đây không đến nỗi quá tệ. Sự tự do của quý vị đã được trả, nhưng quý vị phải bước vào sự tự do của mình. Chúa cứu họ để dùng họ, Chúa cứu chúng ta để dùng chúng ta trở thành nguồn phước cho người khác. Xin hãy hiểu điều này, cuộc sống Cơ Đốc nhân không phải là lẩn tránh tội lỗi. Đó là một phần thôi, nhưng khi bước đi, chúng ta hãy bước đi nhanh chóng và bước đi vào sự tự do và mục đích vui mừng mà Chúa dành cho chúng ta. Quý vị xem, những người Israel tin rằng Đức Chúa Trời giải cứu họ ra khỏi sự nô lệ, nhưng họ cũng phải tin rằng Đức Chúa Trời dành sẵn điều gì đó cho họ rồi. Phía trước họ chính là đất hứa. Họ đang tiến vào đất hứa với một tương lai tràn đầy hy vọng. Họ bước vào sự tự do mà Đức Chúa Trời đã đem đến cho họ. Và cuối cùng họ đến Biển Đỏ, nơi mà dường như một lần nữa họ sắp trở lại cuộc sống nô lệ, bởi vì người Ai Cập đã đổi ý và đang rượt đuổi theo dân sự. Nhưng Môi-se đã công bố một câu mà tôi rất yêu thích trong phần này của câu chuyện. Trong suốt Ê-díp-tô Ký đoạn 14 câu 13, Môi-se nói rằng, đừng sợ chi. Quý vị có từng nghe thấy câu này chưa? Tôi từng nói rằng có 365 lần Chúa nói trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các lãnh đạo hoặc các tiên tri. Và tại đây Chúa phán, chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày nay xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho. Còn các ngươi cứ yên lặng. Chúa đem một cơn gió đến rẽ Biển Đỏ để dân Israel có thể bước ra khỏi sự nô lệ mà bước vào sự tự do Chúa mong muốn dành cho họ. Rồi Ngài làm biển trở lại như cũ, nhận chìm những lực lượng muốn bắt họ làm nô lệ. Chúng ta đang ở trong phần kết thúc của bài học hôm nay. Tôi muốn có thời gian để cầu nguyện. Chúng ta sẽ cầu xin Chúa để biết rằng đó là điều Chúa muốn nói với chúng ta qua lời của Ngài trong buổi học hôm nay. Xin mời quý vị hãy cùng cầu nguyện với tôi. Lạy Chúa, trong thời giờ này xin thức tỉnh chúng con về sự hiện diện của Ngài. Có lẽ vài người trong quý vị có năng đề hiện tại đó là cảm thấy mình thật yếu đuối, quý vị thấy cuộc đời của mình chỉ toàn yếu đuối và yếu đuối. Làm sao Chúa có thể sử dụng tôi? Quý vị cần ghi nhớ rằng sức mạnh của Chúa hoàn toàn đối lập với sự yếu đuối của quý vị. Có điều gì Chúa muốn quý vị làm nhưng quý vị vẫn đang trì hoãn? Hãy thưa với Ngài điều đó. Hoặc có thể quý vị có những thần tượng hư không giả dối nào đó trong cuộc đời của mình. Chắc rằng đó không phải là Hecate, thần ếch, bởi vì bà ta không được ưa thích trong thời đại ngày nay. Nhưng mà có rất nhiều thần tượng khác trong nền văn hóa của chúng ta, chẳng hạn như tiền bạc, danh vọng, quyền lực, sự chấp nhận của người khác, sự khôn ngoan của bản thân hay là khả năng của bản thân. Xin quý vị lưu ý điều này, Chúa không muốn trở thành vị thần được yêu thích nhất của quý vị. Nhưng Ngài phải là đấng độc tôn duy nhất. Nghĩa là Chúa không muốn như thế này, Chúa ơi, Ngài sẽ là vị thần con yêu thích nhất trong tất cả các vị thần của con ở trong đời này. Chúa không muốn thế. Những tai vạ chứng minh rằng các thần trong nền văn hóa của chúng ta cũng là hư không và giả dối. Hãy tin cậy Chúa toàn năng, đấng bảo vệ và chu cấp cho chúng ta. Một số người khác thì cần nghe rằng Chúa là Đức Chúa Trời giải cứu, nhưng sự giải cứu cần có giá trả. Có thể quý vị cảm thấy mình bị mắc kẹt đâu đó trong cuộc đời, quý vị muốn có tự do nhưng không biết làm sao có được, quý vị vùng vẫy, tự nỗ lực nhưng chẳng ích lợi gì. Chúa là đấng giải cứu, nhưng sự giải cứu cần phải được trả giá. Hãy thưa với Chúa tình trạng của mình. Khi Đức Chúa Trời phán xét tội lỗi, thì đừng nghĩ rằng quý vị sẽ được vượt qua bởi vì quý vị đặc biệt hoặc là vì quý vị tốt hơn được khá nhiều người khác một chút. Hoặc vì quý vị đi nhóm đều. Giống như việc khi quý vị có mặt trong gara, không phải tự nhiên quý vị là xe hơi. Quý vị phải thật sự đi đến một quyết định rằng, Chúa ơi, con xin huyết của chiên con bao phủ lấy cuộc đời của con. Quý vị chỉ có thể được cứu bởi huyết của chiên con bôi trên khung cửa cuộc đời quý vị. Chúa muốn dân sự Ngài được tự do, Ngài muốn quý vị là dân sự của Ngài, Ngài muốn tháng đầu tiên của chúng ta là tháng tưởng nhớ sự tự do. Quý vị có đang làm nô lệ cho tội lỗi nào không? Ai hay điều gì là Pharaoh trong cuộc đời quý vị? Quý vị đã cố gắng giải cứu chính mình nhưng không có kết quả và quý vị bỏ cuộc. Vậy nên có lẽ giờ đây quý vị đang khẩn thiết nói rằng tôi cần một đấng giải cứu tôi. Quý vị sẽ có tự do nhưng nó cần được trả giá. Bởi tình yêu lớn lao Ngài dành cho quý vị, Chúa Giêsu Christ đã trả xong tất cả bằng cách ban cho quý vị huyết của Ngài để giải phóng quý vị. Ngay bây giờ đây, quý vị có thể cầu nguyện bằng đức tin như vậy. Chúa ơi, ngay giờ đây, con cầu xin huyết của chiên con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ bao phủ cuộc đời con. Con không thể tự cứu mình, Pharaoh quá mạnh. Những cơn nghiệp của con, tội lỗi của con, những điều trong tâm tưởng của con, chúng quá nhiều và quá mạnh. Chúa ơi, con cần Ngài giải cứu con cần Ngài đoái nhìn đến con, xin Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của con, thương xót con và quan tâm đến sự đau đớn của con. Xin Ngài hãy làm điều đó bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu như đây là lần đầu tiên quý vị cầu nguyện rằng, Chúa ơi, con xin huyết của Chúa Giêsu giải phóng con, thì tôi tin rằng, nếu quý vị cầu nguyện với đức tin như vậy, thì Kinh Thánh dạy rằng, quý vị xưng nhận bằng môi miệng và trong lòng tin rằng Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời, thì quý vị sẽ được cứu. Nếu quý vị đã quyết định cầu nguyện như vậy, xin cho những người trong hội thánh được biết. Hoặc quý vị có thể nói với một số tín hữu khác rằng tôi đã cầu nguyện như vậy. Bởi vì chúng tôi muốn giúp quý vị bước đi trong sự tự do mà Đấng Christ đã trả xong cho quý vị. Và cuối cùng, có lẽ một số người trong quý vị nghĩ rằng phần hay nhất trong câu chuyện đã qua rồi, nhưng tôi nói cho quý vị biết rằng quý vị được cứu để dành cho điều gì đó còn quan trọng hơn là việc quý vị được cứu ra khỏi điều gì. Một khi quý vị dâng đời mình cho Đấng Christ thì hãy nhanh chóng vâng lời Ngài và bước theo Ngài để quý vị không lại bị làm nô lệ. Người ta thường nói với tôi đã cố gắng và cố gắng, nhưng khi đào sâu hơn một chút quý vị sẽ thấy họ đang suy nghĩ gì. Chúa ơi, con sẽ tiếp tục lối sống này, sẽ làm những chuyện cũ và mong rằng sự nô lệ này đừng quá khắc nghiệt với con. Nhưng Chúa nói rằng, không, con cần phải có một sự hối hả để bước qua cánh cửa tự do ta dành cho con, để con không lại bị làm nô lệ. Nhưng mà còn hơn như vậy nữa, thưa quý vị, Chúa muốn đem quý vị vào trong câu chuyện tiếp diễn của Đức Chúa Trời, để đem hy vọng trước nhất đến cho quý vị được tự do, nhưng cũng qua quý vị, sự tự do đến với mọi người ở khắp mọi nơi. Quý vị được dự phần vào một câu chuyện đa dạng, đồ sộ đang được diễn ra trong suốt cả lịch sử nhân loại. Cầu xin Đức Chúa Trời đấng hoạch định những điều tốt lành trên cuộc đời của quý vị sẽ ban cho quý vị năng lực trong hiện tại để bước đi với sự hối hả thánh và quý vị bước vào sự tự do mà Đấng Christ đã ban cho quý vị. Chúng ta thấy huyết của chiên con được bôi trên cánh cửa tự do và chúng ta tin cậy cách thức của Ngài để môn đồ hóa chúng ta để bước trên những chặng đường to lớn hơn, nhìn xem những sự tốt lành của Đức Chúa Trời là phần còn lại của sự tự do mà Ngài dành cho chúng ta khi chúng ta khẩn trương vâng lời Ngài trong hôm nay. Chúng con khát khao điều đó trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Tâm hồn trẻ thơ, hãy đến với Chúa như lòng đã ước mơ, đến với Chúa lòng không còn bận nhớ. Hãy đến với Chúa, tâm hồn như một bài thơ. Tình Ngài như đóa hoa hồng thơm, tình Ngài như ánh sáng rọi đường đi, tình Ngài như hương thơm tỏa khắp cuộc đời, tình Ngài mà lòng con hằng ước mơ. Hãy đến với Chúa với tâm hồn khát khao, hãy đến với Chúa thân hồn với trái tim, đến với Chúa lòng biết Ngài cứu ơn. Hãy đến với Chúa tấm lòng khi được Ngài yêu.
Thank you.